Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Như thường lệ, hôm nay thứ năm 12 tháng 10 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Việt Tri phụ trách. Việt Tri tạm thay thế Mai Ly vì bận việc, với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thịnh Bích từ Nam California. Từ Oklahoma City, Việt Tri kính chào luật sư và nhà báo Hồng Phúc, Kansas.
Vâng, xin kính chào ông Việt Tri, kính chào khán giả của Đài Việt Nam và kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào anh Việt Tri, người điều hợp chương trình tại Comali ngày hôm nay.
Dạ thưa hai vị, để mở đầu chương trình, xin mời nghe qua tin vắn tại quê nhà. Thứ năm 12 tháng 10 2017. Thứ nhất, về việc Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm tân bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sáng ngày 7 tháng 10 tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong chiến dịch thanh toán nội bộ, khoác áo, chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, Trương Quang Nghĩa được bổ nhiệm vào chức vụ Thành ủy Đà Nẵng để thay thế Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Và thưa với quý vị, trong lễ bổ nhiệm tân Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa cũng có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Anh. Ông này đôi lúc cấm cúi sử dụng điện thoại như để biểu tỏ sự thản nhiên với những sự việc đang diễn ra chung quanh mình. Thứ hai, Đô đốc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ là ông Scott S. Swift đã tới thăm khu di tích Bạch Đằng Giang, nơi mà Đức Trần Hưng Đạo đại thắng quân Nguyên Mông Trung Quốc trong lịch sử Việt Nam. Vào sáng 6 tháng 10, 2017, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Ogios và Đô đốc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương là ông Swift đã tới thăm khu di tích Bạch Đằng Giang tại thành phố Hải Phòng. Hai vị đã đến trước cửa sông Bạch Đằng quan sát những chiếc cọc gỗ lim, đầu bịt sắt chôn sâu dưới đáy sông và vào thăm nhà bảo tàng, nơi ghi dấu những chiến công vang dội trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Lạc Việt và triều đình Đại Việt. Sự kiện Đại sứ Mỹ Ted Ogios và tướng 4 sao Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Bạch Đằng Giang nói lên nhiều ý nghĩa chính trị và quân sự trong mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay. Thành phố Đà Nẵng được xem là một quân cảng trọng điểm trực diện nhìn ra quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông. Đây cũng là nơi sẽ có sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến tham dự hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới. Trong dịp này phát biểu trước báo giới, tướng 4 sao Hải quân của Hoa Kỳ nói, với tư cách là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đến đây vào ngày hôm nay. Tôi một lần nữa nhắc nhở về vai trò lớn lao của vị tư lệnh hải quân, vai trò mà chúng ta phải thực hiện để gìn giữ ổn định đất nước. Tôi cũng được nhắc nhở về trọng trách của lực lượng quân đội đối với việc bảo vệ chủ quyền của một đất nước, cho dù phải đối mặt với bất kể thách thức nào. Thứ ba, công lý của Cộng sản Việt Nam sợ cả cái loa. Báo điện tử Đất Việt ở trong nước tường thuật phiên tòa ngày 9 tháng 10 vừa qua tại Tòa án Hà Nội, tiếp tục xử 10 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án nhà ở B5 Cầu Diễn, mà bà cựu đại biểu Quốc hội là Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án chung thân. Theo bài tường thuật báo Đất Việt thì tín hiệu âm thanh đưa từ phòng xử tới phòng báo chí đột nhiên bị ngắt khi luật sư phát biểu về 12 tỷ đồng, tức là hơn 528.100 đô la Hoa Kỳ mà bà cựu đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam Châu Thị Thu Nga hối lộ để bôi trơn cho dự án địa ốc. Đây không phải là lần đầu tiên tín hiệu từ phòng xử tới phòng báo chí đột nhiên bị ngắt. Tại những ngày trước khi Châu Thị Thu Nga xin khai về 30 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương với 1,5 triệu đô la mà bà hối lộ để đảng viên Cộng sản cậy chức đại biểu Quốc hội, tín hiệu tới phòng báo chí cũng bị mất, chỉ còn hình ảnh, không âm thanh. Tò tắt âm thanh không cho mọi người nghe thấy lời khai nhạy cảm từng xảy ra tại một số phiên tòa trước đây, từ các vụ án hình sự dính đến quan chức và đảng viên Cộng sản cấp cao hoặc là các phiên tòa xử án chính trị. Công lý của Cộng sản Việt Nam sợ cả cái loa. Và thứ tư, luật sư chỉ là vật trang trí cho nền dân chủ của Cộng sản Việt Nam. Dựa vào việc ông Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 46, sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 về việc quy định tổ chức các đoàn luật sư, được cho là đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc ra đời nghề luật sư của nhà nước Việt Nam. Luật sư Lê Công Định trong nước nói, sắc lệnh 10 trên 10 hoàn toàn không phải là điều gì mới mẻ. Nghề luật sư đã có từ năm 1867, theo một nghị định bởi ông Thống đốc Nam Kỳ ban hành để du nhập định chế luật sư vào xã hội Việt Nam. Xét theo phương diện truyền thống, luật sư có truyền thống lâu đời hơn ngày 10 tháng 10 1945 rồi. Ông cũng nói thêm, nếu luật sư không độc lập được dưới sức ép của cơ quan nhà nước, không thể mạnh mẽ độc lập bảo vệ cho thân chủ của mình, thì đó là điểm yếu mà Việt Nam phải khắc phục. Sư Võ Âm Đôn thì phát biểu, tại Việt Nam, luật sư không có vai trò gì đối với công lý, chỉ là vật trang trí cho đẹp phiên tòa, để người khác nhìn vào phiên tòa có dân chủ. Sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là cò chạy án để lừa người dân lấy tiền. Bây giờ thì Việt Tri cũng xin đặt câu hỏi đến với hai vị. Câu hỏi thứ nhất, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 diễn ra đầu tháng 10 vừa qua. Một trong những trọng tâm bàn thảo của hội nghị là việc tinh giản biên chế, nghĩa là thu gọn bộ máy công chức nhà nước. Theo báo Tuổi Trẻ, thì tính đến ngày 31 tháng 10, 2016, tổng số công chức biên chế trong hệ thống chính trị là 3.735.000, là số công chức Việt Nam hiện chiếm đến 4% dân số. Cứ tính ra cứ 25 người Việt Nam phải cõng trên lưng một ông hay là một bà công chức. Để so sánh, tổng số công chức của Hoa Kỳ vào khoảng 2.1 triệu, tức chỉ chiếm 0.68%, tức là chưa đến 1%. Trong tổng số dân khoảng là 325 triệu người, nghĩa là cứ 155 người dân mới phải nuôi một công chức. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Việt Nam là một nước nghèo, làm sao dân chúng họ có thể chịu đựng được một ngân sách nặng nề đến như vậy? Trước hết, chúng tôi xin mời nhà báo Hồng Phúc.
Xin cảm ơn anh Việt Chi, kính thưa luật sư và kính thưa toàn thể quý vị thính giả. Quả thật, đây là một vấn đề hết sức là phi lý ở cái đất nước nghèo nàn như là Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay. Sở dĩ cái việc mà nó có cái số công chức đông đến như thế đó là do cái nạn vây cánh và tham nhũng lợi dụng chức vụ để kiếm ăn mà ra. Nên là một người làm quan thì cả họ được nhờ. Họ kéo nhau bà con thân thích đưa họ trước này trước kia để rồi những cái đó là những cái dâu bạch tuộc để kiếm lợi cho những người đã đưa họ vào làm việc trong đó. Đấy là cái điều thứ nhất. Thì qua cái sự so sánh của anh Việt Chi vừa rồi trong câu hỏi đó thì đúng quả thật vậy. Cái con số mà người Việt Nam phải nuôi dưỡng như ông cơ bộ máy nhà nước quá ở cồng cành như vậy đó là một cái chuyện duy lý. Ngay cả tại Trung Cộng là một quốc gia có hàng hơn 1 tỷ người như vậy thì cái số tỷ lệ người dân mà phải nuôi một công chức nó chỉ có 2,8%, mặc dù so với Hoa Kỳ thì vẫn còn là quá cao. Đồng thời trong cái việc này thì trước đây khi ông Nguyễn Xuân Phúc mà còn làm thủ tướng, phó thủ tướng dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng á, thì trong cái bộ máy, ông có tuyên bố là trong cái bộ máy của chúng ta có tới 30% công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo cái kiểu sáng cập ô đi mà tối cập ô về, không mang lại bất cứ một thứ hiệu quả nào cho công việc quả. Thành ra thưa quý vị, ngân sách của nhà nước gần tới 2/3 để chi cho cái vấn đề trả lương cho các cái công chức hay là quyền lợi của những người công chức dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi thu thập được. Thì vấn đề chính yếu là chúng tôi xin trở lại với anh Việt Chi để mời luật sư cho biết cái nhận định của luật sư về vấn đề này. Thưa anh Việt Chi.
Dạ, vâng. Thưa với luật sư, luật sư nghĩ gì về một vài cái nhận định mà nhà báo Hồng Phúc vừa đưa ra, thưa luật sư?
Vâng, cái vấn đề tình giản biên chế này không phải là vấn đề mới lạ đối với cái chế độ do Cộng sản cai trị. Cái ngày tôi còn nhỏ, tôi ở ngoài cái thời Việt Minh ở ngoài Bắc, tôi đã nghe thấy cái phong trào giản, gọi là giản chính, tức là nó giản dị cái chính quyền của nó thì mấy lần rồi. Đây là không phải là lần đầu tiên. Mà tại sao nó phải giản chính? Cái thời mà Việt Minh thì là nó thu thập vào ao ao để nó có một cái bộ máy cai trị nó được nó có đầy đủ dân sự để mà cai trị. Nhưng mà đến khi mà bước vào cuộc kháng chiến thì nó sức nó nuôi đâu có nổi, và những cái thành phần nó thâu thập vào cái thời mà cướp chính quyền đó thì nó phải thanh tra lại để điều tra lại để cho nó vững vàng hơn trong cái sự lãnh đạo, nó lại giản chính. Và chính quyền cả Cộng sản ở Việt Nam, mỗi lần mà một nhóm lãnh đạo mới lên thì nó lại phình to ra, rồi nó đem người của nó vào và những cái nó lập ra những cơ quan mới để mà làm cái công cụ cho nó điều hành cái đảng. Và nhưng mà đặc biệt là lần này thì anh Nguyễn Phú Trọng, anh nêu ra cái tình giảm, tôi rất làm tức cười. Cái bộ máy cai trị của Cộng sản ở Việt Nam, khi anh Nguyễn Phú Trọng vừa mới được lên làm Tổng Bí thư, thì anh ký hai cái nghị định là phình to ra, lập ra cơ quan này, lập ra cơ quan kia. Nhất là cái anh đoạt cái quyền chống tham nhũng từ tay Nguyễn Tấn Dũng về tay của Đảng. Anh lập ra cái ủy ban chống tham nhũng của Đảng ấy, và mỗi khi anh cần phải có một cái cơ quan nào để mà củng cố cái bành trướng cái quyền lực của anh ở trong Đảng, anh lại đẻ ra cơ quan. Chính anh Nguyễn Phú Trọng này là thủ phạm phình to ra suốt từ khóa đại hội 12 là anh được làm Tổng Bí thư được. Mà bây giờ anh giản chính. Mà cái giản chính của anh bây giờ là tình giảm biên chế là anh không thể không làm được. Là bởi vì chính phủ của các anh ấy là trong cái tình trạng là khủng hoảng ngân sách, thu không thì ít mà chi thì nhiều. Là ông Hồng Phúc nói nó chạy quyền chạy chức, nó đem người của nó vào nuôi không sể, và tức cười lắm là nó cần mướn người để đi đàn áp. Bây giờ tôi các blogger trong nước cho tôi những cái thông tin rất là mới lạ, là những cái thằng mà nó dùng rồi là công an côn đồ đi ấy, thì nó một ngày nó trả lương mấy trăm ngàn đồng, rồi nó từng cấp một, là bây giờ cái bọn đó là bây giờ theo cái chính sách của anh Nguyễn Phú Trọng này, anh chỉnh giảm thì bọn ấy nó đang sợ thất nghiệp, và cái quỹ dự trữ của cái chế độ bị khủng hoảng, và nợ công nợ tư nợ đi ra, bây giờ đi vay ngoại quốc người ta không cho vay nó vì anh nợ nhiều quá rồi. Và cái tuần trước tôi được cái thông tin tức cười lắm, là bây giờ dường như là vấn đề ở Á Châu, người Mỹ muốn nhường cái vai trò mà đối phó với tàu cậu cho anh Nhật Bản, và vì thế cho nên Nhật Bản tỏ ra nâng đỡ anh Việt Cộng rất nhiều, và anh Nguyễn Xuân Phúc, anh Nguyễn Phú Trọng cả tuần vừa rồi anh ra anh Nhật Bản là cho gọi là cho vay mà không phải hoàn trả đó, tức là cho không nữa. Anh bí đến cái độ như thế. Trong khi đó thì TPP rút lại, và anh vì cái vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh cho nên Lionel đã đẩy chay những cái hiệp ước mà song phương đa phương gì đó là cúp hết rồi. Bây giờ anh phải thấu thế nặng ở dân lên mà cũng không thể thoát được. Anh bây giờ là hô hào tình cảm để anh đuổi bớt, và các giới đấu tranh ở trong nước bây giờ cho tôi biết rằng nó những cái thằng mà nó đến cạnh những cái công an mà nó cho đến canh từng gia từng người tranh đấu một, bây giờ thấy vắng hẳn đi, kể cả những cái nhà thờ mới phe công giáo cũng thấy tới là vắng này, là vì nó không có tiền nó trả cho mấy cái thằng nó đi canh chừng từ cấp xã. À bây giờ riêng cái ở cấp xã những cái bọn mà côn đồ mà nó mướn rồi đi đàn áp thì là bây giờ không được trả đâu đồng nào nữa rồi. Nhưng thôn với xã thì nhưng mà chỉ còn cấp huyện trở lên thì còn được tài trợ thôi. Thành ra cái việc mà tỉnh giảm biên chế này là một cái việc nó không thể không làm được, và nó cứ làm thì nó bị hại khác, là cái bộ máy cai trị nó bị yếu hẳn đi. Đây là một cái cơ hội rất tốt cho các nhà tranh đấu của chúng ta. Vâng, thì tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư và nhà báo Hồng Phúc. Sau đây là câu hỏi thứ hai cũng xin gửi đến hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, dư luận lại thắc mắc là trong hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 2017, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công đẩy được ông Đinh La Thăng khỏi Bộ Chính trị và chức Thành ủy Thành Hồ. Nhưng tại sao trong Hội nghị Trung ương 6 kỳ này, ông Đinh La Thăng vẫn còn nhẫn nhơ, chưa bị Bộ Công an sờ gáy? Thưa hai ông, phải chăng là ông Nguyễn Phú Trọng chưa đủ lực để loại bỏ ông Đinh La Thăng, nên ông ta, tức là Nguyễn Phú Trọng, chuồn tay? Trước hết chúng tôi cũng xin lại mời nhà báo Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi. Thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, đây cũng là một cái câu hỏi mà thiên hạ cũng râm ran rầm rì ở trong nước đặt ra, là tại sao ông đã chức thế làm được cách chức được cái ông Nguyễn Xuân Anh ở trong nước khỏi cái chức vụ tỉnh ủy của Đà Nẵng, thành ủy của Đà Nẵng, mà lại không có một cái biện pháp trừng phạt nào đối với lại ông Nguyễn Xuân Anh. Mặc dù ông này cũng có khá nhiều tội, những cái tội rất là nặng nề, thí dụ đi nhận quà biếu những chiếc xe Lexus là kia ở trong nước, rồi dùng bảng số xanh là bảng số của nhà nước đi công xa để mà đi công việc, nhận tiền hối lộ đủ kiểu hết, có đủ bằng chứng. Nhưng mà qua cái đại hội 6 vừa rồi ấy, thì ông Nguyễn Xuân Anh vẫn còn cũng lại nhận nhơ, chỉ mất chức thôi mà chưa bị sờ gáy, chưa bị công an lôi ra để truy tố hay là gì cả. Thì đây cũng lại là một cái câu hỏi. Có người thì cho rằng có thể ông Nguyễn Phú Trọng mà như là nắm đập đầu được ông Nguyễn Xuân Anh. Thế nhưng mà chưa chắc ông đã thử vội trong kịp này, bởi vì ông còn muốn để dành cho cái kỳ hội nghị Trung ương hoặc là khóa 17 thứ 7 sắp tới đây. thì có khi mới là con vê dê tế thần và gì bớt chăng. Thì đó cũng chỉ là một cái tin đoán thôi, chưa ai có thể biết được. Nhưng mà cái điều này nó lại xui xẻo cho cái ông Nguyễn Xuân Anh, là bởi vì trong khi đó là ông Đinh La Thăng, rồi ông Nguyễn Văn Bình và còn rất nhiều người khác như ông Nguyễn Kim Cự, rồi bà Nguyễn Thị Kim Tiến, vân vân. Rất nhiều cái ông nhắm mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắm tới, đã khơi gợi ra cho người ta biết rằng những anh này đều là con cá đang làm chuyện thất, thì cũng vẫn còn nhỏ nhơ, chưa bị kỷ luật, hay là chưa bị là công an truy tố ra pháp luật này kia. Mà trong khi đó có bố anh Nguyễn Xuân Anh, là con của một vị mà ngày xưa cũng thuộc một loại có hàng vai vế ở trong Đảng Cộng sản, trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, là ông Nguyễn Văn Chi. Thành ra thưa quý vị, đây là một câu hỏi thắc mắc mà có lẽ chúng tôi xin lại dành để nhờ luật sư, để nhờ luật sư bình luận phán đoán để xem tại sao nó lại có cái tình trạng mà ông Nguyễn Xuân Anh bị mất chức nhưng lại chưa bị công an sờ gáy. Chắc chắn là nó phải có một cái gì đó ở đằng sau, hay là họ có một cái mưu đồ thế nào. Thì xin được trở lại với việc đi để mời luật sư.
Dạ, và bây giờ thì xin mời luật sư.
Vâng, về cái vụ Nguyễn Xuân Anh này, tôi theo dõi rất kỹ, là nó có cái lai lịch rất là xa xưa, là Nguyễn Xuân Anh này là hậu duệ của anh Nguyễn Văn Chi. Và trước mắt tôi có một cái tài liệu từ trong nước gửi ra cho tôi, là tài liệu của Việt Hà với cái tựa đề là điều gì đã đưa đẩy Nguyễn Xuân Anh đến kết cục như hiện nay. Ở Đà Nẵng ai cũng biết chuyện Bí thư Trần Thọ muốn nâng đỡ Giám đốc Công an Đà Nẵng Nguyễn Xuân Sơn lên làm Chủ tịch và Bí thư tỉnh. Nếu Sơn kế tục vị trí của Thọ, ít ra Thọ còn có ảnh hưởng. Nhưng cựu ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi lại muốn con trai mình là Nguyễn Xuân Anh sẽ cầm trịch tại nơi này để sắp sẵn cho kế hoạch ấy. Kế hoạch định ấy, Nguyễn Văn Chi từng nắm nhiều bí mật của quan chức nhà nước và đã tạo sức ép để con trai mình vào bệ phóng chuẩn bị trước đấy. Đấy là lai lịch xa xưa nó như thế. Bây giờ đó, là chúng ta nên nhớ rằng Nguyễn Văn Chi và Nguyễn Xuân Anh là con của Nguyễn Văn Chi, mà Nguyễn Văn Chi vẫn còn sống. Tôi tưởng là anh ấy chết rồi, tôi theo dõi anh này từ cái đại hội 10, 11, 12, hóa ra anh còn sống. Và bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng định đẩy anh Nguyễn Xuân Anh đi, mà đẩy một cách rất là nhẹ nhàng, là chỉ cất chức nó thôi. Là vậy, tại sao? Là tại vì tôi theo dõi cái thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản. Nó có ba bộ phận: Đảng ủy Trung Bắc Kỳ, Đảng ủy Trung Kỳ và Đảng ủy Nam Kỳ. Ở đại hội 12 này là Đảng ủy Trung Kỳ và Đảng ủy Bắc Kỳ nó xuống nhau lại, nó ăn hiếp Đảng ủy Nam Kỳ. Giờ này cũng thế. Nhưng mà anh Nguyễn Phú Trọng thì anh làm cái cuộc này với cái khẩu hiệu anh, nếu ông Phục hết, chắc ông Phúc ông Việt Chi còn nhớ, anh nói là phải là người Bắc và phải là có lý luận, bởi vì anh là tiến sĩ xây dựng Đảng cho nên anh có lý luận, vậy là người Bắc, rồi anh ấy muốn xây dựng cái cuộc quyền của anh. Nhưng mà anh vướng phải cái Đảng ủy miền Trung. Đảng ủy miền Trung là có anh Nguyễn Văn Chi đứng đằng sau, và bây giờ Đảng ủy miền Trung là anh Nguyễn Phúc đó. Anh Nguyễn Xuân Phúc là anh đã thanh toán được anh Nguyễn Bá Thanh rồi, và bây giờ anh Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tay với anh Nguyễn Phú Trọng để củng cố cái địa vị của anh ở Bí thư Trung Kỳ. Và cái tài liệu nó dài lắm, mà tôi chỉ xin là nhắc lại là trong này có nói chuyện là Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Xuân Anh là con gà núp dưới bóng của Trần Đại Quang từ lâu rồi. Và bài liệu, tài liệu này cho tôi biết như thế này: trước đây Trọng dùng yếu tố miền Trung kết hợp với cán bộ hưu trí để đánh bật Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ như bây giờ Nguyễn Phú Trọng lại dính đòn do chính mình từng sử dụng. Giữa năm 2016, khi vừa nhậm chức chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang đã đến ngay Đà Nẵng
để thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng ở đây. Bí thư Nguyễn Xuân Anh lập tức đã có chuyến tháp tùng chủ tịch Trần Đại Quang đi một vòng quanh thế giới. Sự gắn kết này báo hiệu nhóm miền Trung đang nghiêng về phía Trần Đại Quang. Mảnh đất và con người miền Trung sẽ quyết định số phận chính trị của Nguyễn Phú Trọng. Sức ép ngày càng gia tăng, khiến những ngày gần đây Nguyễn Phú Trọng im bặt trên báo chí. Nhưng cứ mỗi lần im bặt như thế, Nguyễn Phú Trọng lại tái xuất hiện với một chiêu thức mới rầm rộ và hiểm độc khó lường. Và cái kết đoạn mệnh của Nguyễn Xuân Anh và danh tiếng sức khỏe thê thảm của ông Trần Đại Quang hiện nay đã là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Đây là bây giờ nó tranh đấu tranh như thế, và nó muốn hạ, nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về để nó hạ Trần Đại Quang, mà nó hạ không nổi. Trần Đại Quang vẫn còn sống, Trần Đại Quang lại lâm bệnh nữa. Bây giờ nó thờ đến Nguyễn Xuân Anh, chứng tỏ rằng đảng của nó đang trong cơn đấu đá nội bộ rất là quyết liệt. Và cái nó càng đấu đá quyết liệt bao nhiêu thì cái vận mệnh của cái đảng của nó sẽ càng rút ngắn lại bấy nhiêu. Những ngày hấp hối của nó chắc là sẽ sắp kết thúc rồi. Vâng, tôi chỉ có ý kiến ông Hùng Phúc nghĩ thế nào.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ vâng, thì những cái điều chúng tôi trình bày cũng không ngoài cái ý kiến của luật sư đã cho biết, nó sâu sắc hơn. Thì cũng như chúng tôi đưa đó là còn là trong những cái danh sách mà đứng ở trong cái bảng thăng phần mà có thể bị đưa ra trị tội đó thì còn nhiều lắm. Thế nhưng mà họ mới có vẻ sợ gáy đến một số người. Nhưng mà có người cho phê bình cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ cũng đã phải chùn tay, là bởi vì hình như cái đến giờ phút này ông làm mà không đến nơi đến chốn, vẫn có vẻ nửa vời. Người ta cho rằng ngày xưa thì mới tới bụng, bây giờ thì mới lên tới vai, nhưng mà chưa dám lên tới đầu, nghĩa là chưa dám đụng tới những ngay tay đầu sỏ ở trong đảng mà ông nhắm tới rồi, nhưng mà chưa dám bứng đi. Thì đấy cũng là một cái mà dư luận cho rằng xác thực với lại cái hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam hiện nay làm đấy, nhưng mà không dám gây một cái cơn chấn động xáo trộn quá mạnh ở trong đảng vào cái dịp này, sợ rằng sẽ tạo ra những cái giãn nứt, những cái lỗ bờ hở và có thể đi đến làm cho tán ra bại sản cái đảng Cộng sản trong giây phút. Thành ra người ta cho rằng ông cũng là kêu là gặp nhấm từ từ, tiếng chậm nhưng mà không tiếng nhanh, nhưng mà tiếng vững chắc lên cái đỉnh cao mà ông ta đang nhắm tới, thưa luật sư. Đấy là cái góc ý câu chuyện của cá nhân chúng tôi. Xin được trả lại với anh Việt Trì.
Vâng, tôi xin bổ túc để trả lời cái câu hỏi là tại sao Linh La Thăng không còn nhận nhớ. Là có lẽ là vì anh, như ông Hùng Phúc nói đó, là anh Nguyễn Phú Trọng anh chùn tay rồi. Và anh Đinh La Thăng, anh vẫn còn nhận nhớ là bởi vì anh chỉ mất chức trong Bộ Chính trị thôi. Nhưng mà anh vẫn còn ở trong Trung ương Đảng. Cho nên hội nghị Trung ương Đảng này anh vẫn có mặt. Và tôi xin đính chánh một chi tiết nhỏ nữa. Là cái hội nghị Trung ương Đảng này không phải là Đại hội Đảng. Đại hội Đảng là 5 năm mới họp một lần. Và trong nhiệm kỳ của Đại hội Đảng này, đến đại hội đảng sau thì nó luôn luôn nó có những hội nghị trung ương, và cái từ đại hội 11 sang đại hội mai là nó có tới 16 cái hội nghị trung ương. Và bây giờ từ nhiệm kỳ từ 2000 là đại hội 12 thì 2011 cho đến 2016 đó nó mới có 2017 nhé, là nó mới có hồi chung sáu thôi. Và kể cả Nguyễn Xuân Anh tuy rằng bị mất chức và đuổi ra khỏi Trung ương Đảng, mà tôi không nhớ là nó có bị khai trừ đảng hay không, chưa bị khai trừ đảng, thành ra là nó vẫn chùn tay rồi. Và trong cái diễn văn bế mạc của anh Nguyễn Phú Trọng cũng tỏ ra là anh có vẻ chùn tay, anh nói các đảng viên bây giờ phải giữ đạo đức, phải tử tế, là làm việc phải có thận trọng này kia, đừng có để cho tay nhúng chạm, mà nhà lỡ chúng làm rồi thì mà nhận lỗi rồi thì phải tự sửa đổi. Cái lối nói này bị các blog ở trong nước diễu cả kia lắm, tay ra đúng chạm, làm sao mà gộp được cái chạm đó, đó gọi là chạm nó dính vào thì tịt luôn chứ làm sao mà gộp rửa được. Vâng, đấy là cái câu hỏi vừa rồi tôi xin nhắc lại là anh Lê Gia Thăng, anh chưa bị khai trừ đảng, vâng, anh bị chưa bị đuổi ra cái thành viên của Trung ương Đảng. Cho nên anh vẫn còn nhận nhớ, và tôi thấy là những anh Trần Đại Quang cũng có, tất cả những anh mà kẻ thù của Nguyễn Phú Trọng vẫn còn, trước là anh Phương Phú Trọng đã trồng trùng tay rồi. Vâng, tôi xin hết
rồi. Thưa, sau đây là câu hỏi thứ ba, chúng tôi xin được gửi đến hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào trung tuần tháng 11 sắp tới đây, Hội nghị thượng đỉnh về kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump khẳng định là ông sẽ đến tham dự và sẽ có cuộc gặp gỡ tay đôi với lãnh đạo Trung Cộng là Tập Cận Bình, cũng như với Thủ tướng Nhật Bản tại Đà Nẵng. Hội nghị APEC kỳ này tập trung đủ mặt lãnh đạo siêu cường tại cửa biển Đà Nẵng và Cam Ranh, nơi đang có sự tranh chấp tại Biển Đông. Khúc biển miền Trung Việt Nam sẽ là đoạn biển yết hầu chiến lược vô cùng quan trọng. Vì vậy, Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng dọn dẹp bãi đáp, tống xuất Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đi chỗ khác chơi, và vội vàng bổ nhiệm Trương Quang Nghĩa về trấn giữ Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa với luật sư và nhà bà Hồng Phúc, Trương Quang Nghĩa là người như thế nào mà lại được Nguyễn Phú Trọng tin dùng như vậy? Lại xin mời nhà báo Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi, là xin tôi luật sư với quý vị khán giả. Thứ nhất là nói ông ta là người như thế nào mà được tín nhiệm như vậy? Chúng tôi xin được dành cái câu hỏi này cho luật sư. Nhưng mà chúng tôi xin được nói qua đôi điều về cái tiểu sử của cái ông Trương Quang Nghĩa này đó. Cái thứ nhất, ông ta là người Quảng Nam, sinh quán tại Quảng Nam. Ông ta Quảng Nam và ông ta sinh năm 1958. Ông lại có học vị thạc sĩ kinh doanh. Cái học vị thạc sĩ kinh doanh này chúng tôi cũng nghi ngờ lắm. Không biết là có thật không hay là cũng lại học hàm thụ thì chưa ai biết. Thế nhưng mà ông có trình độ cao cấp về lý luận chính trị. Chúng tôi nghĩ rằng điều này thì có thể. Bởi vì lên được đến như thế, chắc ông ta cũng phải là gạt ra biết bao nhiêu những cái anh vớ vẩn ở đằng trước, lối đi của cản trở lối đi của ông ta thì mới lên được cái vị trí như vậy. Thế thì ngoài ra cái công việc mà ông đã trải qua đó, thì ông đã từng làm tổng giám đốc, rồi phó bí thư đảng ủy tổng công ty Vinaconex từ tháng 10 2006 cho đến tháng 4 năm 2008. Ông ta cũng đã từng giữ cái cương vị phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng trong thời gian 2 năm trời, là từ tháng 5 2008 cho đến tháng 9 2010. Thì đó là những cái việc ông ta là gốc của người Quảng Nam. Đấy là một ưu điểm mà như luật sư vừa mới trình bày là có vấn đề thành phần địa phương. Cho nên được cử về đây chúng tôi nghĩ rằng cũng là một cái trụ cột. Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Anh, Công an, cũng lại là người Quảng Nam. Thành ra cái yếu tố địa phương của là nó là một cái chất keo sơn gắn bó họ vào với nhau, để mà có thể miền Bắc là của ông Nguyễn Phú Trọng, miền Nam của ông miền Trung này là của những cái ông người Quảng Nam, có thể là họ sẽ đối đầu với nhau trong một cuộc đấu đá rất là có thể là lớn lao trong tương lai. Thế còn ông đã cũng đã chưa kinh cũng trải qua nhiều cái chức vụ khác như là phó bí thư đảng, rồi đảng ủy khối kinh doanh trung ương, rồi là ông là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 11, rồi là bí thư đảng ủy khối kinh doanh trung ương, rồi là trước khi được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng thì ông ta là ủy viên trung ương đảng khóa 12 và là bộ trưởng giao thông vận tải từ tháng 4 năm 2016. Xét ra cái lý lịch của ông này thì ông đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, và tôi nghĩ rằng cũng phải là một tay bản lĩnh lắm mới lên đến đây. Thế nhưng vấn đề đấu đá nội bộ thì nhiều khi phe phái nó có thể bao che, đưa nhau lên hoặc dìm nhau xuống, để nhà tích cực chiêu đại của các ông này không biết rồi sẽ kéo dài được đến bao lâu. Để xin được trở lại với anh Việt Chi và luật sư.
Dạ vâng, thưa với nhà báo Hồng Phúc, thưa với ông luật sư, là ông luật sư có nhận định gì về cái ông mà tân bí thư Thành ủy Đà Nẵng là ông Trương Quang Nghĩa qua những cái lời mà nhà báo Hồng Phúc vừa trình bày? Xin mời luật sư.
Vâng, trước hết thì tôi xin đưa ra những chi tiết bên lề cái hội nghị APEC tháng 11 này ở Đà Nẵng. Và tôi theo dõi cái việc mà ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông đặt vấn đề rằng cái địa điểm hội trường của APEC ở Đà Nẵng là đi cướp đất của dân Oan để xây nên cái hội trường đó. Và ông làm một cái văn thư, ông gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ rằng thì nếu mà ông Tổng thống Trump mà đến Đà Nẵng thì yêu cầu chính quyền Việt Nam, Cộng hòa, Cộng sản dùng cái địa điểm khác, đừng có để cho ông Tổng thống Mỹ phải đến dự một cái hội trường mà do cướp đất của dân Oan. Thì tôi được thấy cái nước cờ của ông Nguyễn Đình Thắng tôi rất là thú vị. Và sau đó thì thấy rằng thì có lẽ thì cái này là cái dự đoán của tôi thôi, nhưng mà có lẽ rằng thì anh Việt Cộng anh cũng bị Bộ Ngoại giao nhắc nhở với cái chuyện đó, anh bèn đem ra cái tập chiếm đất của dân Oan này, anh đổ tội cho cái tỉnh ủy Đà Nẵng, và anh đem anh Nguyễn Xuân Thanh ra anh làm dê tê thần. Nhưng mà cái vụ này là anh Nguyễn Bá Thanh ngày năm xưa chứ không phải là anh này. Nhưng mà có lẽ là nó phải làm cái trò diễn tuồng này để nó trả lời cho cái thắc mắc của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đấy là cái vấn đề. Tôi nói là khi tại sao nó làm, đâu biết bao nhiêu tỉnh cũng có những vấn đề tham nhũng lớn hơn, nó lại đưa cái anh Nguyễn Xuân Thanh ở Đà Nẵng ra. Tôi nói làm lạ. Và bây giờ trả lời về cái câu ông Trương Quang Nghĩa thì tôi lên Wikipedia, tôi điều tra là ông Trương Quang Nghĩa này, ông là em của ông Trương Quang Được. Ông Trương Quang Được theo Wikipedia là một chính trị gia người Việt Nam, ông từng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, phó chủ tịch Quốc hội khóa 11, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, khóa 8, khóa 9, khóa 11 thuộc đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9. Thì ông Trương Quang Đạt là ai? Là một trong 32.000 hạt giống đỏ mà Việt Cộng gửi ra Bắc để đào tạo thành hạt giống đỏ. Sau khi mà nước Việt Nam bị chia đôi mà hòa bình năm 1954, anh Trương Quang Được, anh ra anh bị rêu lên như thế. Và anh Trương Quang Được là anh Trương Quang Nghĩa này là em ruột của anh Nguyễn anh Trương Quang Nghĩa. Tôi theo dõi cái hạt giống đỏ này, bây giờ là nó thấy cái là các cái tiền bối hết những hạt giống đỏ cái đợt trước là hư hỏng hết rồi, bây giờ nó muốn nâng đỡ những cái thằng mà đợt sau dẫn lên, cũng như là Nguyễn Xuân Phúc cũng thế, cũng là một hạt giống đỏ mà từ trong 132.000 tên mà đưa từ miền Bắc ra Nam sau 1954, và bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến cái chỗ mà nó hư hỏng từ trên xuống dưới vậy. Nó trông mong là cái bọn hạt giống đỏ này sẽ cứu được đảng mà. Thành tôi thấy rằng thì mà cái hạt giống đỏ cái đợt sau này là cái gì ở Việt Nam bây giờ nó đấu đá trong đảng, sau cái hết mà nó tham nhũng, nó vơ vét đủ các thứ, nó bóp nặng đồng bào, nó bỏ túi riêng rồi nào, thì cái bọn no rồi á là nó thấy là đảng nó sắp tiêu đến này, chế độ sắp tiêu đến này, bọn no rồi ra thì nó bỏ chạy hết rồi. Bây giờ còn cái bọn lưng lửng cái bụng chưa no lắm thì nó ở lại, nó kéo dài chỉnh đảng để cứu đảng, nên nó kéo dài xem được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu. Và cái bọn hạt giống đỏ bây giờ được Nguyễn Phú Trọng đem vào là cái bọn chưa có sơ muối gì cả, theo đảng bao nhiêu lâu bây giờ nó đưa cái bọn này vào. Mà tôi thách nó rằng nó có thể cấm được cái bọn hạt giống đỏ này nó vào, nó lên quyền nó lại, mà nó lại đạo đức và liêm khiết, cầm kiện liêm chính như là Bác Hồ nhà chúng nó vừa đạo đó. Tôi đó là càng nào lên thì cũng lại như thế mà thôi, là bởi vì cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường mà lại chỉ xử những người phạm tội bằng cái kỷ luật đảng, không có một cái luật pháp phân minh để như là bên các nước Tây phương. Người ta cũng đi vào kinh tế thị trường nhưng mà người ta có luật pháp nghiêm minh, anh chị em muốn tham nhũng cũng rất khó, ít nhiên dĩ nhiên là vẫn còn nhưng mà không thể tràn lan như là các nước cộng sản được. Bây giờ anh các anh này về giờ anh lú lẫn đến cái độ và anh nói, cái bọn này chưa có hư thì cho nó lên thì may ra cứu được đảng. Tôi xin lỗi, tôi thách các anh cứu được đảng mà. Vậy đấy là cái việc là tại sao mà ông Donald Trump cũng phải đi sang APEC, là vì chỗ nào mà anh Trung Cộng có mặt thì ông phải đến để ông giành mặt, không thể bỏ qua được. Và bây giờ người ta cứ nói thì là nếu nào mà Mỹ rút lui mà bỏ trống thì lập tức anh Tập Cận Bình anh lấp vào chỗ trống. Và bây giờ anh Tập Cận Bình đang bị ông Donald Trump của nước Mỹ dồn vào thế bí rồi. Cái tay sai phương Bắc của anh là Bắc Triều Tiên đang bị ông Donald Trump, ông ép lên cái độ mà phải bỏ rơi rồi, mà không bỏ rơi không được. Thì đến cái thằng tay sai ở phương Nam này là thằng Việt Cộng thì ông cũng phải có mặt để dằn mặt anh Tập Cận Bình. Anh đừng cứ tưởng như anh buông thằng kia mà còn thằng này mà anh binh được đâu. Đấy là cái ý kiến của tôi. Vâng, xin trả lời cho ông Hồng Phúc và ông Việt Chi.
Dạ, xin phép được góp ý với luật sư. Dạ, tôi đọc ở đâu đó có người họ nói rằng cái người cộng sản tốt đó là người cộng sản chết. Dạ, thưa luật sư, bởi vì cái bản chất của mà anh mà kêu là cộng sản thuần thành mà trung kiên như hạt giống đỏ như luật sư nói đó, thì cái con người đó nó mưu mô xảo quyệt và lại không còn nhất điểm lương tâm ở cái con người đó nữa. Thành khi nó trở thành một con người tốt đó, thì từ đó là anh cộng sản chết rồi. Chỉ có một con người cộng sản khi nó chết đi cái phần tinh thần của họ thì may ra con người tốt nó mới có thể sống lại ở trong họ được. Thành nhà thưa luật sư, tuy là hạt giống đỏ như luật sư nói đó, cái thế hệ mới này chúng tôi nghĩ rằng cũng rất khó nhưng mà kiếm được những tên mà còn một chút lương tâm nếu chúng không cố tình bám theo cái chủ thuyết lỗi thời mà nhân loại đã dục vào thùng rác, đó là cái chủ nghĩa cộng sản, xã hội chủ nghĩa đó thưa luật sư. Và đấy là ý kiến của tôi. Xin trở lại với anh Việt Chi.
Dạ, thưa hai vị. Sau đây là câu hỏi thứ tư và cũng là câu hỏi sau cùng trong cái chương trình Chuyện Quê Nhà tối nay. Thưa luật sư ông Hồng Phúc, trên thương trường Việt Nam vừa mới xảy ra một hiện tượng gây nóng trên các trang mạng xã hội. Ngày 5 tháng 10, hình ảnh một ông chủ, một cây xăng của người Nhật đã đội mưa, gặp người cúi chào khách hàng đến đổ xăng. Ở Việt Nam, người tiêu dùng chưa bao giờ cảm thấy mình được là thượng đế như thế. Thưa với hai ông nghĩ gì về việc người Nhật họ mang nền văn hóa của họ vào Việt Nam như vậy? Dạ, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi, thưa luật sư và quý vị khán giả. Thật sự đây đối với xã hội Việt Nam thì quả thực nó là một cái chuyện mới lạ, rất là ngạc nhiên riêng mất nhiều người. Bởi vì cái xã hội Việt Nam sau những cái thời kỳ cộng sản cầm quyền sau 75 và đến nay là 47 năm trời, chưa kể là cái ngày mà họ còn ở trong trứng nước. Chỉ sau cái kỳ 30 tháng 4 75 ấy, thì người ta mới thể nhận diện rõ cái bộ mặt của cộng sản hơn. Cái xã hội cộng sản nó đào tạo ra nhiều những cái tệ trạng mà người ta không thể nào ngờ được, từ học đường cho đến ngoài xã hội cho đến xã hội đen nữa. Thưa, đấy là những cái điều mà ngày hôm nay khi người Nhật chỉ cần một ông chủ một cây xăng đứng ra chào khách hàng dù là dưới mưa hay là trời nắng chăng nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cái phương pháp làm ăn cạnh tranh lành mạnh và đứng đắn thôi. Thế nhưng mà đối với xã hội Việt Nam bây giờ nó là một cái gì thật rất là mới lạ, cái gì rất ư là xa lạ. Chúng ta thường nghe thấy như giới chức cao cấp của cộng sản, có những cô hoa hậu, có những ông cán bộ cao cấp mà những chuyện mới xảy ra nhất, đi du lịch nước ngoài là ăn cắp, rồi đã bị bắt rất là nhục nhã.
mà đôi khi những cái món quà, một cái phẩm vật mà họ lấy nó chẳng đáng là bao nhiêu cả. Thành ra thưa quý vị, đấy là cái con người được đào tạo dưới cái mà ngày xưa Cộng sản đã vẫn tuyên truyền và nó cho đó là cao quý lắm, là hồng hơn chuyên. Phải là Cộng sản trước cái đã, học nghiệp chính trị trước lá, rồi bản chất cái con người là sau. Và những cái chuyên môn của anh có cao đến đâu chăng nữa mà anh không gọi là người Cộng sản thì thứ nhất là không được trọng dụng. Và thứ hai nữa, đối với chế độ Cộng sản họ cũng loại bỏ ra ngoài. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái hiện tượng hết sức là mới lạ ở Việt Nam và làm chấn động lên các Facebook rồi các xã hội dân sự làm rầm rĩ cả lên. Thì ở ngoài này chúng ta nhìn thấy cũng vừa buồn cười mà cũng vừa mừng một phần nào. Ít ra đó, người Nhật đúng như là những câu hỏi của anh Việt Trí đó, họ đã mang cái văn hóa của họ để vào thương trường của Việt Nam hay là vào xã hội Việt Nam cũng vậy. Đây chúng tôi nghĩ là một cái bài học rất đơn giản và rất bình thường, nhưng mà nó là một cái tát trái cho những cái gì chế độ đã làm ra ở trong cái đất nước của chúng ta. Ngoài ra thì người ta cũng có đặt câu hỏi, không biết rằng cái hành động của ông chủ cây xăng người Nhật này thì ông chỉ làm trong cái dịp khai trương để câu khách hay là sẽ làm lâu dài. Nhưng mà tôi tin rằng với cái văn hóa của người, văn hóa của người Nhật, tôi tin cái việc này là việc tầm thường. Chúng tôi nghĩ rằng họ làm. Chúng ta thường thấy người Nhật khi họ chào nhau là họ cúi gập người xuống không ạ? Ngày xưa có người chê Obama qua chào Nhật Hoàng bằng cái cử chỉ như vậy, thì là chê Obama làm như vậy là có vẻ là hạ giá của mình. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta biết rằng cái văn hóa của người Nhật như thế, và đặc biệt đối với Nhật Hoàng là một cái vị mà dân chúng Nhật có tôn kính ghê lắm, thành tôi nghĩ Nhật gia tùy tục làm được theo những văn hóa của người ta thì rất là được quan trọng. Cái thứ hai nữa là đây là một cái phương pháp cạnh tranh rất là lành mạnh. Và thứ ba nữa, đặc biệt là những cái cây xăng ở Việt Nam, hay nói chung trong cái ngành thương mại Việt Nam có nhiều cái gian dối mà chúng ta thấy hết sức là xấu hổ. Thí dụ như họ có những cái phương pháp họ kinh doanh á, họ gắn những cái chip để mà bớt một cái trọng lượng ở trong một cái lít xăng để mà họ bán ra. Thì đấy là những cái mà có những cái hiểu sản, thí dụ như là gọi là rốt ống á. Bởi vì khi bơm xăng lại thường thường nó còn cái xăng nó nằm ở trong đó, thì cái người sau bảo họ được hưởng thì người sau lại được hưởng nữa, nhưng bây giờ không có. Nhưng mà khi họ bơm xăng vào ống rồi thì có người ra dở cái ống cái xăng nó gốc những cái xăng dư nằm ở trong ống nó bằng cái loan cất đi, thì nội bấy nhiêu không cũng đã làm cái hành kinh doanh không có chính đáng lắm. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà ngày hôm nay rồi trong khi đó thì họ nhìn thấy hậu quả rất tốt đẹp của cái ông chủ cây xăng này, thì bây giờ họ đưa cái vấn đề yêu nước ra để mà cạnh tranh bằng cách là nhiều cây xăng mà làm chủ nhân người Việt, họ đưa khẩu hiệu là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta là kinh doanh đứng đắn và có tư cách và đạo đức, chứ không phải người Việt Nam để đi làm những chuyện gian dối. Tuy nhiên chúng ta phải ưu tiên cho những cái sản phẩm của đất nước sản xuất ra hay là của những kinh doanh của người Việt. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta phải làm những điều gian dối như cái xã hội Cộng sản đã tạo nên cho chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin được trở lại với anh Việt Chi.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Hồng Phúc rất là nhiều. Và thưa với luật sư nghĩ như thế nào về người Nhật mà họ đã mang cái nền văn hóa của họ vào Việt Nam qua việc họ thành lập một cây xăng ở tại Việt Nam của chúng ta? Thưa với luật sư.
Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là thú vị, tại vì tôi theo dõi cái chuyện này từ đầu đến đuôi và tôi rất là thú vị là cái bọn Cộng sản này nó hội nhập vào kinh tế thị trường. Từ xưa tôi đã phê bình là đi vào hội nhập vào một cái thế giới khác thì không có thể, không thể giữ được cái tác phong mà dép râu nón cối được. Và nó vào thế giới mà nó ứng xử với mọi người giống như dép râu nón cối thì nó sẽ bị vỡ mặt mà thôi. Bây giờ cái vụ của cây xăng này, chúng ta nên nhớ rằng các cái cây xăng bán xăng là độc quyền của nhà nước. Những cái công ty mà được thầu với cái vụ làm những cây xăng để bán xăng là công ty quốc doanh của nhà nước. Mà nó muốn bán xăng gì thì nó muốn ra giá mà như thế ra. Trong cái năm 2016, đầu năm 2017, có một tháng mà nó tăng giá xăng đến 3-4 lần, nó viện cớ này thì là nó đánh thêm cái thuế môi trường. Dân người ta nói thì là môi trường nhà các anh là vấn đề khác, tại sao anh bắt cả dân phải chịu? Tóm lại là
ngân sách quốc gia rồi nó bí tỉ rồi, nó phải tăng giá xăng để nó bóp nặn cái trạm thu phí BOT cũng thế, nó bị dân phản đối. Và những cái giá xăng này tôi đã lập tức cười. Nước Nhật đã đầu tư vào Việt Nam bằng nhiều ngành lắm rồi. Cái lần đầu tiên nước Nhật đầu tư ở Việt Nam là bán xăng lẻ. Và cái cây xăng mà ông Hồng Phúc nói ra là cái ông tổng giám đốc cái công ty đó, ông ra cái ngày khai mạc ông ra đã, và ông trên mạng là lập tức chụp hình phổ biến khắp thế giới cái hình ảnh của ông tổng giám đốc cái cây xăng mới mà ra chào khách hàng một cách rất là kính cẩn, chào theo kiểu người Nhật ấy, cúi gập đầu xuống chào, mà trời mưa ông không mặc áo mưa thì ông ra ông chào khách, ngoài cái chào khách ra lại còn cái những nhân viên làm việc cho cây xăng luôn luôn là hỏi các cái người đến đổ xăng, ông có muốn lau kính xe thì tôi lau cho. Đấy là người Nhật đem vào Việt Nam một cái cách ứng xử mới, cái gọi là văn hóa ứng xử của những người không cộng sản ở các nước Tây phương nó như thế nào, nó khác hẳn với những cách ứng xử của các cái cây xăng của nhà nước. Chẳng những là tăng giá xăng một cách vô tội vạ mà lại còn là ăn gian đấy, cái máy bơm đó là luôn luôn ăn gian của người ta. Dạ, lập tức là cái hình ảnh của cái ông tổng giám đốc cây xăng mới đưa lên mạng, mà như ông Phùng Phúc vừa nói đấy, những cái mạng mà của nhà nước có sẵn đó, nó yết bảng lên này, người Việt Nam xài hàng của người Việt Nam chứ không có xài hàng của người Nhật, là người quan quốc. Nó bây giờ nó giờ phút này mà nó đem ra cái lòng yêu nước ra để nó bị trên hạ đấy, nên là rất là tức cười. Và ngoài cái nhân cái vụ này thì lại có cái ngành mà bán xăng nó đưa một cái kiến nghị lên nhà nước rằng chỉ là phải kiểm soát không để cho cái cây xăng này cạnh à, nó đi đưa kiện với cái cây xăng Nhật là cạnh tranh bất chính. Bất chính là nó, mà nó đi kết tội người ta là cạnh tranh bất chính. Giờ nó tai hại hơn nữa đó là cái ngành taxi. Trước kia nó cho taxi ngoại quốc vào, cái hãng taxi Uber mấy cái taxi Grab là cái taxi của phe đảng nhà nước đó, nó đã truyền hà cái vụ mà hai cái hãng taxi này rồi. Bây giờ nhân cái vụ mà cái cây xăng Nhật Bản này, bây giờ cái đám taxi của quốc doanh nó lại cũng lại thư kiện như thế này, Uber và Grab cạnh tranh bất chính, phải có cái biện pháp đối phó này kia. Đấy, cái bọn dép râu non cối nó đi vào thế giới văn minh, là cái cách ứng xử của nó như thế. Tôi là rất là tức cười. Tôi theo dõi cái vụ này rất là thú vị. Và bây giờ cái hình ảnh cái ông tổng giám đốc Nhật đủ cây xăng mà ra chào khách, mà trời mưa mà không có mưa ra vẫn ra chào, cúi gặp xin chào khách như kia, là truyền lên trên mạng ào ào rồi, và giới đấu tranh ở trên mạng phổ biến ào ào, và làm cho cái chế độ của nó rất là, nó ứng phó một cách rất là thô sơ, là làm cho cười cho thế nào rồi. Và những cái chuyện như thế này xảy ra chứng tỏ rằng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Và nó chưa, tôi nhắc lại là trong cái diễn văn bế mạc là anh Nguyễn Phú Trọng anh chỉ thị cái này chỉ thị cái kia, mà chỉ thị làm sao được mà chữa được cái văn hóa ứng xử của người Việt Nam đã bị phá hoại đến độ là như nào rồi. Và trước khi kết thúc thì tôi xin thân tặng thính giả một bài thơ Tiếu Lâm của nhà thơ Bùi Minh Quốc ở trong nước, phê bình về cái vụ mà chỉ tay năm ngón về Nguyễn Phú Trọng. Một bài thơ rất ngắn, tôi xin đọc để làm quà cho thính giả của Đài Việt Nam. Chỉ tay năm ngón, đảng chỉ tay, quốc hội giơ tay, mặt trận vỗ tay, doanh nghiệp nhà nước ngửa tay là xin tiền, công ty hữu hạn ngoặc tay, công an cầm tay, tội phạm bắt tay, báo chí chùn tay, trí thức phẩy tay, đồng đội cụt tay, còn dân thì trắng tay. Đây tôi hy vọng là bà con sẽ thú vị cái món quà của tôi ngày hôm nay. Tôi xin hết.
Dạ vâng. Việt Trì xin được thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam rất là cảm ơn hai ông luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Và thời gian nó cũng không còn nữa. Việt Trì xin mời luật sư và ông Hồng Phúc có đôi lời để từ biệt thính giả và hẹn gặp lại hai ông trong chương trình tuần tới. Mời luật sư.
Xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc và tạm biệt ông Việt Trì.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi Hồng Phúc xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin được hẹn lễ chương trình tuần tới. Và xin kính chúc quý vị một đêm an lành và xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích. Xin kính chào anh Việt Chi và cảm ơn anh Việt Chi đã điều hành chương trình hôm nay để anh em chúng tôi có chỗ để mà nói. Dạ, xin trở lại với anh Việt Chi.